Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương, Trọng Thành và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2024. Tổng thống Pháp bổ nhiệm ông François Bayrou thuộc cánh trung làm thủ tướng mới. Tại Việt Nam, Bộ Chính trị cảnh cáo cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các nước G7 họp trực tuyến về tình hình Syria. Mỗi ngày một sự kiện, chọn tân Thủ tướng Pháp, bài toán khó hơn dự kiến của Tổng thống Macron. Theo dòng thời sự, công ty bình điện ô tô Northvolt của Thụy Điển sụp đổ và những bài học cho châu Âu. Thưa quý vị, Điện Élysée trưa nay thông báo Tổng thống Emmanuel Macron quyết định bổ nhiệm ông François Bayrou làm thủ tướng, thay thế ông Michel Barnier bị các đảng đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm lật đổ hôm 4 tháng 12 vừa qua. Anh Vũ cho biết tiếp.
Cuối cùng, ông François Bayrou lãnh đạo đảng Modem, phong trào dân chủ, một đảng trung hữu đồng minh với đảng Phục Hưng của Tổng thống, đã được chỉ định làm thủ tướng. Sáng nay, ông Bayrou đã được mời đến Điện Élysée để gặp Tổng thống Macron. Lễ chuyển giao quyền lực diễn ra trong chiều nay tại Phủ Thủ tướng Pháp Điện Matignon. Ông François Bayrou năm nay 73 tuổi là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, theo học ngành văn chương nhưng quyết định chọn con đường chính trị. Năm 1986 trở thành dân biểu thuộc đảng UDF, Liên minh Dân chủ Pháp thuộc cánh trung. Sau đó nhiều lần được làm bộ trưởng trong chính phủ cánh hữu. Năm 1998, ông Bayrou được bầu làm chủ tịch đảng UDF. Đảng này sau đổi tên thành Modem. Từ 2002 đến 2012, ông liên tục ra ứng cử Tổng thống Pháp nhưng chưa bao giờ vào được đến vòng 2. Đến kỳ bầu cử Tổng thống năm 2017, ông cũng ra ứng cử nhưng giữa chừng đã rút lui để ủng hộ ứng viên Emmanuel Macron. Sau chiến thắng của ông Macron, ông Bayrou được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhưng đã phải từ chức sau 34 ngày vì bị nghi ngờ trong vụ bê bối gian lận của đảng nhưng đã được minh oan sau đó. Ra khỏi chính phủ nhưng ông vẫn có liên hệ gần gũi với Tổng thống Macron. Ngay sau khi chính phủ Barnier bị đổ, Tổng thống Pháp đã tiến hành hàng loạt các cuộc tham vấn trao đổi với các đảng phái khác nhau để chỉ định một thủ tướng mới đứng ra thành lập chính phủ. Nhiều cái tên của cánh tả, cánh hữu, cánh trung hay thuộc chính phe của Tổng thống đã được báo chí Pháp đồn đoán từ nhiều ngày qua. Việc lựa chọn ai thuộc đảng nào để tránh rơi vào vết xe đổ cũ dường như không hề dễ dàng cho Tổng thống Emmanuel Macron cho đến tận phút chót.
Ngay sau khi Điện Élysée công bố tên tân thủ tướng, Chủ tịch Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc RN cho biết về trước mắt sẽ không có bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hãng tin Pháp AFP lưu ý là năm 2022, trong một cử chỉ nhằm bảo vệ sự đa dạng màu sắc chính trị, ông François Bayrou đã từng đứng ra bảo lãnh cho bà Marine Le Pen để tranh cử Tổng thống. Đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI qua lời điều phối viên Manuel Bompard đe dọa đánh đổ chính phủ Bayrou sẽ đánh đổ cả Macron, xem quyết định bổ nhiệm này là một hành động thách đố nền dân chủ.
Tại Việt Nam, báo chí chính thức hôm nay đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật 3 cựu ủy viên Bộ Chính trị. Theo đó, cảnh cáo cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, khiển trách bà Trương Thị Mai, nguyên Bí thư Trung ương Đảng vì những vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.
Các trang báo chính thức Việt Nam nhất loạt đăng tải nội dung công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên. Theo báo Nhân dân, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật những đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc vì trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ông bị xem là đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, từ ngữ trong nguyên văn. Nội dung kết luận như trên được ngầm hiểu đó là những vi phạm có liên quan đến những vụ án tham nhũng lớn đang được điều tra để đưa ra xét xử hoặc đã được xét xử. Những kết luận tương tự như trên cùng hình thức kỷ luật cảnh cáo cũng đã được quyết định đối với Phó Thủ tướng thường trực trong chính phủ của ông Phúc là ông Trương Hòa Bình. Ngoài ra, bà Trương Thị Mai thì bị kỷ luật dưới hình thức khiển trách vì những vi phạm khi còn là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Chức vụ cuối cùng của bà Mai trước khi từ nhiệm là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Công văn của Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật. Như vậy là sau ông Vương Đình Huệ, cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc là người thứ ba trong bốn lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vẫn được gọi là tứ trụ bị kỷ luật cảnh cáo. Là người thứ hai trong bốn lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vẫn được gọi là tứ trụ bị kỷ luật cảnh cáo. Tháng 3 năm nay, Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã được Trung ương Đảng đồng ý cho thôi chức vụ trong Đảng và Nhà nước. Đến tháng 11 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Thưởng nhưng chưa xem xét hình thức kỷ luật vì ông đang điều trị bệnh. Các ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật nói trên đều đã thoát danh dự. Các ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật nói trên trước đó đều đã xin thôi các chức vụ Đảng và chính quyền khi thấy mình có dính dáng đến các vụ điều tra tham nhũng tiêu cực.
Về tình hình eo biển Đài Loan, sau nhiều ngày tham gia tập trận hải quân lớn xung quanh đảo Đài Loan, hôm nay tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đã được rút về căn cứ. Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc là bên duy nhất có quyền quyết định tổ chức hay không các cuộc tập trận. Thủy Dương cho biết thêm.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận rằng tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc đã chuyển hướng quay về các hải cảng ở Hoa Lục. Thông tin này đã không được ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận hay phủ nhận trong cuộc họp báo hôm nay. Tuy nhiên, theo tài khoản chính thức của quân đội Trung Quốc trên các mạng xã hội, ông Ngô Khiêm nói rằng Trung Quốc là nước duy nhất có thể quyết định tổ chức hay không các cuộc tập trận cũng như là thời điểm tổ chức tùy theo nhu cầu riêng của Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan xin ẩn danh cho biết Trung Quốc đã điều khoảng 90 tàu chiến và tàu hải cảnh tham gia cuộc tập trận hải quân trong những ngày qua. Cuộc diễn tập bao gồm cả mô phỏng tấn công tàu chiến và thao dượt phong tỏa các tuyến đường biển. Cũng theo quan chức nói trên, Trung Quốc đã lập kế hoạch cho chiến dịch hải quân rầm rộ này từ tháng 10 năm 2024 nhằm chứng tỏ khả năng bóp nghẹt Đài Loan và vạch ra một lằn ranh đỏ trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng Giêng năm 2025.
Tại Hàn Quốc, một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thứ hai nhằm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol, các đảng đối lập ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các dân biểu đảng quyền lực nhân dân cầm quyền có một tinh thần trách nhiệm lịch sử, ủng hộ tiến trình phế truất Tổng thống Trọng Thành Lược Thuật.
Theo dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày mai, vào lúc 16 giờ. Để được thông qua, phe đối lập cần có thêm 8 lá phiếu từ các dân biểu đảng cầm quyền để hội đủ 200 trên tổng số 300 dân biểu theo quy định. Lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất, đảng Dân Chủ, ông Lee Jae-mung cho rằng những gì mà các nhà lập pháp phải bảo vệ không phải là ông Un, cũng không phải là đảng cầm quyền, mà cuộc sống của tất cả những ai đang tuần hành phản đối trên những đường phố lạnh giá. Ông kêu gọi các dân biểu đảng cầm quyền hãy ủng hộ lá phiếu phế truất vào ngày mai, đồng thời cảnh báo lịch sử sẽ ghi nhớ và lưu giữ lại quyết định của quý vị, lời lẽ trong nguyên văn. AFP nhắc lại là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên hôm thứ Bảy mùng 7 tháng 12 đã thất bại. Phần đông các dân biểu đảng cầm quyền rời khỏi phòng họp trước khi bắt đầu bỏ phiếu. Nếu trong cuộc bỏ phiếu lần này kiến nghị được thông qua, ông Un sẽ bị tạm đình chỉ chức vụ và tòa bảo hiến có 180 ngày để đưa ra quyết định sau cùng. Sau khi ý đồ ban hành lệnh thiết quân luật bất thành, hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình đòi Tổng thống từ chức và đòi tống giam ông. Theo kết quả của một thăm dò do Viện Gallup công bố ngày hôm nay, thì uy tín của Tổng thống Yoon Suk-yeol rớt xuống mức thấp nhất chỉ còn 11%, trong khi có đến 75% ủng hộ việc phế truất ông. Và lúc đất nước chìm trong khủng hoảng chính trị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Kim Jong-so ngày hôm qua đã ra lệnh cho các binh chủng duy trì vững chắc khả năng sẵn sàng chiến đấu và tuân thủ nguyên tắc trung lập về chính trị. Trong cuộc họp Hội đồng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay, giới chức quân sự Hàn Quốc khẳng định là không có khó khăn nào trong việc chuẩn bị đối phó với các đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Hôm nay, lãnh đạo các nước G7 có cuộc họp trực tuyến qua video để xem xét tình hình tại Syria 4 ngày sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ trong lúc tân chính quyền hứa thiết lập nhà nước pháp quyền.
Liên minh nổi dậy do lực lượng Hồi giáo cực đoan theo hệ phái Sunni Hayat Tahrir al-Sham lãnh đạo đã nhận bàn giao quyền lực từ chính quyền cũ của Bashar al-Assad. Mặc dù vậy, tình hình tại đất nước có nhiều cộng đồng dân cư tôn giáo khác biệt như Syria đang đặt ra vô số vấn đề về chính trị, xã hội cũng như an ninh. Chính quyền mới hình thành đang cố gắng trấn an người dân trong nước và quốc tế. Vấn đề Syria là trọng tâm của hội nghị trực tuyến của các lãnh đạo nhà nước và chính phủ của nhóm nước công nghiệp phát triển G7 hôm nay. Thực tế, cuộc họp thượng đỉnh này đã được lên lịch trước khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Ban đầu, dự kiến chỉ để chuyển giao quyền làm chủ tịch luân phiên nhóm nước G7. Hôm qua, Roma cho biết G7 sẵn sàng ủng hộ tiến trình chuyển tiếp một chính phủ bao gồm nhiều thành phần và không giáo phái, tôn trọng nữ quyền và các cộng đồng thiểu số tôn giáo cũng như sắc tộc. Tại Syria, Thủ tướng mới được chỉ định hôm thứ Ba để lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp cho đến ngày 1 tháng 3 năm tới, đã hứa thiết lập chế độ nhà nước pháp quyền. Tuyên bố này đã giải tỏa phần nào mối lo lắng ở trong và ngoài Syria rằng chính quyền mới sẽ thực thi chế độ thần quyền hà khắc. Theo AFP, hôm nay hàng nghìn người đã đổ về nhà thờ Omayyad tại Damas dự buổi lễ thứ 6 của người Hồi giáo. Lãnh đạo liên quân nổi dậy Abu Muhammad al-Golani đã kêu gọi người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng cách mạng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu thông báo gửi một máy bay hàng cứu trợ nhân đạo đến Syria.
Trong 13 năm nội chiến ở Syria, đã có tới 6 triệu người phải ra nước ngoài lánh nạn. Do chế độ độc tài tàn bạo của Bashar al-Assad đã bị lật đổ, nhiều di dân, người tị nạn và người tản cư trong nước muốn trở về. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, cơ sở hạ tầng yếu kém, nhiều nhà quan sát và các tổ chức nhân quyền lo ngại đây sẽ là một thách thức lớn đối với tân chính quyền Damas. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Olivier Routo, chỉ huy các chiến dịch cứu trợ của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale giải thích.
Nếu toàn bộ di dân Syria đều trở về nước cùng một lúc ngay trong ngày mai thì rõ ràng là hoàn toàn không thể. Dĩ nhiên là sẽ phải có khả năng tổ chức đợt hồi hương này cho những ai muốn trở về. Đây sẽ là một thách thức đối với chính quyền và các tác nhân khác trong việc đón nhận di dân hồi hương và cho họ được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu khi trở về nước. Xin nhắc lại là số người di tản trong nước cũng cực kỳ cao, lên tới hàng triệu người. Tính từ 15 ngày trở lại đây, số người tản cư ngay trong vùng Aleppo ước tính đã là hơn 500.000 người. Còn tính trên toàn quốc thì con số này lên đến cả triệu người. Mà đây mới chỉ là những ngày đầu tiên thôi. Thế nên thách thức là rất lớn. Và điều này giải thích tại sao lại cần phải có khả năng hỗ trợ tất cả những hoạt động này, tạo thuận lợi cho người dân Syria được hưởng những dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế, tiếp cận nguồn nước và thực phẩm.
Tối qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trở về Paris sau chuyến đi Ba Lan trong ngày nhằm tìm kiếm khả năng đàm phán hòa bình cho Ukraine. Trong cuộc hội đàm tại Warsawa, lãnh đạo Pháp và Ba Lan đã thảo luận về khả năng đưa quân đội châu Âu tới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không thể có một nền hòa bình bất lợi cho người Ukraine. Thông tín viên Akhian Saklat tại Warsawa tường trình về cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
C'est une démonstration de cohésion que les dirigeants français et polonais ont donné à voir ce matin.
Đoàn kết chính là điều mà lãnh đạo Pháp và Ba Lan đã chứng minh trong cuộc gặp sáng qua. Ông Donald Tusk và Emmanuel Macron muốn nhắc lại vai trò của châu Âu trong một nền hòa bình có thể cho Ukraine. Theo cách nói của lãnh đạo Ba Lan, đó sẽ phải là một nền hòa bình công bằng do người dân Ukraine quyết định và cho người dân Ukraine. Ông Donald Tusk nói, xin trích, nếu bạn cho phép, tôi muốn nhân cơ hội này để chấm dứt những đồn đoán về khả năng hiện diện quân sự của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào tại Ukraine sau khi ký kết hòa bình. Tuy nhiên, ông Emmanuel Macron đáp lại nền hòa bình đó chỉ có thể có được nếu châu Âu tự lo được an ninh cho mình. Niềm tin đó được củng cố khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố dự tính rút Hoa Kỳ khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông Macron nói. Các nước châu Âu tất nhiên còn phải gia tăng đầu tư trong lĩnh vực an ninh cũng như đầu tư để phát triển nền công nghiệp quốc phòng và giảm bớt sự lệ thuộc chiến lược của chúng ta. Tôi biết nhiều nước mạnh về quốc phòng như Ba Lan chia sẻ quyết tâm đó. Từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine, Ba Lan đã làm gương cho các đồng minh với việc dành 4% GDP mỗi năm cho chi tiêu quân sự. Tháng 3 tới đây, Pháp và Ba Lan sẽ ký một hiệp định hợp tác mới tại Nancy, Pháp.
Adrien Sala, Varsovie, RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông kịch liệt phản đối việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga.
Tạp chí Times vào hôm qua nêu rõ phát biểu này của ông Trump được đưa ra trong cuộc họp trả lời phỏng vấn hôm 25 tháng 11 trước cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky ở Paris. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết tôi phản đối mạnh mẽ việc bắn tên lửa sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Nga. Tại sao Mỹ phải làm điều đó? Chúng ta chỉ làm gia tăng cường độ chiến tranh và làm xung đột thêm nghiêm trọng. Ông Donald Trump còn tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Trả lời giới báo chí, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết không muốn bình luận về những phát biểu ồn ào từ phe Tổng thống đắc cử về chủ đề này.
Còn tại Mỹ, nghi phạm vụ giết chủ tịch United Healthcare được coi là người hùng. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mayer ghi nhận ý kiến của một số người.
Travis se promène avec un ami. Si l'accusé Luigi Mangione est jugé coupable, Travis espère.
Ông Travis đang đi dạo với một người bạn. Ông hy vọng là nếu bị kết tội, bị cáo Luigi Mangione cũng sẽ chỉ bị lĩnh án nhẹ, bởi vì Travis hoàn toàn ủng hộ động cơ của người thanh niên đã bị cảnh sát bắt. Travis nói, đó là một niềm hy vọng. Quý vị biết đấy, như chuyện Bonnie và Clyde là những người hùng của dân chúng, họ cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Và tất cả những chuyện này là một phần văn hóa của chúng tôi. Đó là cách mà các người hùng dân gian được tạo ra. Và người này, Luigi Mangione, cũng sẽ trở thành một người hùng như vậy. Thanh niên này hành động như vậy là vì anh đã chịu nhiều đau khổ. Chuyện này vượt xa bối cảnh chính trị ở Hoa Kỳ. Sự chịu đựng, nỗi đau khổ này, nhiều người trong chúng ta cũng đã từng phải nếm trải. Hết lời dẫn. Michelle thì không coi Luigi Mangione là người hùng, nhưng cô hiểu được nỗi giận dữ của anh đối với các công ty bảo hiểm y tế. Cô Michelle nói, những gì người này làm là sai trái, nhưng tôi hoàn toàn hiểu lý do khiến anh ấy làm như vậy. Mọi công ty bảo hiểm ở đây đều rất gian ác, thậm chí họ từ chối chi trả cho những khách hàng cần được điều trị hoặc chăm sóc thì mới bảo toàn được tính mạng. Hết lời dẫn. Ismael không có cùng những quan điểm nói trên. Anh thấy chuyện này chẳng có gì đáng được xem là anh hùng. Anh nói, đó không phải là một người hùng. Rõ ràng là như vậy, đã giết người thì phải trả giá. Dù là với bất cứ lý do gì, anh ta đã cướp đi mạng sống của một người khác. Một luật sư phân tích với báo New York Times là ngay cả khi các công tố viên có đủ bằng chứng buộc tội thanh niên này, phiên tòa cũng sẽ phức tạp bởi vì phải thành lập một bồi thẩm đoàn và sẽ khó tìm được những bồi thẩm viên trung lập chưa từng có khúc mắc nào với các công ty bảo hiểm y tế.
Edward May, Atlanta, RFI.